Quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh của đài VOVN phát thanh trên làn sóng 1110 AM KTEK. Chúng tôi mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Dư Âm qua tiếng hát Tuấn Ngọc.
Đêm qua mơ dáng em đang ôm đàn dịu muôn tiếng tơ, không gian trầm lắng như âu yếm ru ai trong giấc mơ. Mái tóc nhẹ rung trắng vờn làn sóng, yêu ai ánh nắng cung đàn đầy với đôi mắt xa vời. Anh yêu tiếng hát em như lời nguyện đẹp vào ước mơ. Anh như lầu vắng, em như ánh trăng reo muôn ý thơ. Muốn nói cùng em đôi lời chiều mến. Tim anh băng giá đang ngại ngùng câu năm tháng mong chờ. Hẹn em từ muôn kiếp chứ. Anh đã âu sầu vì đường tơ vương vấn, em để cũng đã đưa anh về đâu. Dư âm tiếng hát reo lên trong lòng anh bao nhớ nhung, đêm mê lòng nhớ đêm qua giấc mơ môi em hé rung. Anh muốn thành mây làn gió đưa anh tới cõi mơ hồ nào đây muôn kiếp bên nào.
Đăng Khánh và Phương Hoa xin kính chào quý vị thính giả. Thưa quý vị, hôm nay là ngày thứ năm, ngày 31 tháng 5 năm 2001. Phương Hoa nói như vậy có nghĩa là ngày mai là ngày thứ sáu, 1 tây tháng 6. Thì nhà thơ Du Tử Lê sẽ về Houston để mà cùng với quý vị thính giả trong một đêm thơ nhạc Du Tử Lê tại vũ trường Mini Club. Thì thưa quý vị, có lẽ vì vậy mà nhà thơ đang trên đường từ Cali đến Houston, và giờ này thì đã máy bay đã đáp xuống phi trường phi trường Intercontinental Bush rồi, và lá thơ miền Tây thì nhà thơ đã cầm trong tay, bởi vì nghĩ rằng là sẽ đem đến tận nơi để đọc lá thư miền Tây gửi đến các bạn live vào ngày hôm nay. Nhưng mà không hiểu nhà thơ đi theo cái kiểu nào, chắc là phải đi theo cái kiểu mà ở chỗ nhân gian không thể hiểu được. Cho nên giờ này thì lá thư miền Tây vẫn còn ở trên đường, thưa quý vị. Và không biết anh Đăng Khánh nghĩ thế nào về cái lá thư miền Tây mà nó vẫn hãy còn đương lạc ở trên cái xa lộ 45 tới đây đây.
Lá thư miền Tây từ thẳng, Hồ Huấn Cao cầm lá thư miền Tây từ thẳng California lên máy bay, drop thẳng xuống phi trường và hiện giờ đang chạy vội về đây. Vâng. Tuy nhiên không kịp thì Đăng Khánh lại nhận được trên email một cái bài khác của bạn của Hồ Huấn Cao.
Mà nếu ông Hồ Huấn Cao mà về không kịp, Phương Hoa đếm đến ba mà ông không có xuất hiện mà để mà đọc cái lá thư miền Tây của ông ấy, thì mình sẽ đọc một lá thư của người bạn mà nặng nhẹ là ông dáng chịu.
thì Long Ân là bạn của Hồ Huấn Cao và vâng, cũng là bạn của nhà thơ Du Tử Lê, thì có gửi cho Đăng Khánh trên email một cái bài viết mà có lẽ Đăng Khánh, bởi vì nếu mà Phương Hoa đếm thử từ 1 đến 3 đi, nếu
1, 2, 3, ông Du Tử Lê đâu không
chưa
ra.
Chưa ai gọi gì cả. Thế thì thưa quý vị thính giả, sau đây là một bài viết của bạn của thi sĩ Du Tử Lê và cũng là bạn của Hồ Huấn Cao gửi đến cho các bạn Houston. Đó là nhà báo Long Ân. Long Ân viết rằng là: tôi sẽ không nín thở khi viết về Du Tử Lê. Tôi nghĩ rằng lâu lâu chúng ta cũng nên để cho cái cuộc đời vốn rất phiền muộn này một vài cơ hội có những nụ cười thoải mái. Du Tử Lê ở con người thi sĩ, ở con người tình nhân, ở con người bằng hữu đều có những nụ cười dí dỏm. Du Tử Lê sáng rực ở cả ba con người đó. Tôi vẫn nói với Du Tử Lê, tôi thích cậu Lê ở thơ tình. Cõi tôi cõi nát cõi tàn, cõi hoang mang vội cõi bàng hoàng qua. Đêm về theo bánh xe lăn. Mà cậu Bùi Bảo Trúc bảo là handicap. Tôi bảo cậu Lê hãy sống thời đại. Lê cười. Thì ông chẳng vẫn đồng ý với tôi. Thi sĩ là con người cách mạng, luôn luôn mở đường khai lối, luôn luôn đi vào tương lai hay sao? Tôi bảo cậu Lê là cậu phải nhờ tay chân đỡ cho ngôn ngữ. Những cái chấm, những cái phẩy, những cái xì lát của cậu ở một khía cạnh nào đó là những cái vung tay, những cái đập bàn. Cậu là ông Socrates khi hùng biện phải làm động tác tay chân. Người ta vẫn có thói quen ngâm thơ theo trí nhớ. Cậu Lê bắt thiên hạ đọc và xem thơ mới hiểu hết những điều bên cạnh từ ngữ thơ của Lê. Tuy nhiên sáng tạo là những mắt nhìn vào tương lai, là đổi mới. Chúng ta đang ôm cứng quá khứ và cái kiến trúc thơ hôm nay đã mục nát, rã rời, rất cần phải thay đổi. Bây giờ một đôi khi nhìn trái, nhìn phải, tôi đã chợt thấy thấp thoáng bóng dáng Du Tử Lê trong rất nhiều bài thơ của những người làm thơ hôm nay. Họ đã chọn sống rất thời đại hay lăn xả vào tương lai của họ. Ở người tình, Du Tử Lê là con người chân thật, chung thủy. Du Tử Lê không bao giờ phụ bạc tình yêu, nên Du Tử Lê bị tình yêu tràn ngập. Một hồ nước không có đường thoát. Tôi có thể nói là ta chấm bất cứ một tọa điểm nào đó trên bản đồ có đông người Việt, chắc chắn ở đó có một người yêu Du Tử Lê. Tại sao? Tại người, tại thơ hay tại một cái gì khác? Cái gì khác đó có thể nằm trong câu chuyện dưới đây. Trong một chuyến bay từ Los đi lên San Jose, tôi biết tính bạn tôi cho nên tôi dặn dò. Chuyến bay này chỉ dài hơn nửa giờ thôi. Tôi vô toilet, phi một cái là tới nơi rồi đấy nhá. Cậu ngồi yên, đừng có tay máy tay chân, đừng có tay máy mồm miệng nhé. Khi ở toilet ra, tôi thấy bạn tôi đã đang rù rì với một cô bé. Mà lúc lên phi cơ, tôi nghĩ là con cháu ông Kim Đại Hàn hay là ông Tanaka Nhật Bản gì đó. Khi phi cơ hạ cánh ở San Jose, bạn tôi rất lịch sự như ông Tây Chirac. Bạn tôi đòi xách cái vali to tổ bố bằng con heo sữa cho nàng ta. Tôi thấy cần phải nói về cái phi trường San Jose năm đó. Nó nhà quê cỡ như phi trường Phụng Dực của xứ Buôn Ma Thuột ta ngày nào. phi cơ thì đậu tít ở ngoài xa. Cửa mở, xin mời quý khách đi bộ về phòng đợi. Đoạn đường cũng chẳng bao xa, chỉ độ nửa dặm trường là cùng. Bạn tôi tay trái nắm sắc của mình, tay phải đeo cái vali to tướng của nàng. Chỉ mới đi được đâu nửa cái nửa dặm trường kia, thì Lê đã thở hắt ra. Bạn tôi nhìn tôi cầu cứu. Tôi lạnh lùng như buổi sáng mùa đông ở Cali. Cậu Lê làm thì cậu Lê chịu, cậu Lê tạo nghiệp thì cậu Lê thọ quả, tôi không có giúp. Khi bạn tôi thu hết tàn lực, lết được vào đến phòng đợi của phi trường, thì kép của nàng đã đợi sẵn ở đó. Kép nàng mặt hầm hầm nhìn cậu Lê như muốn ăn tươi nuốt sống. Không bái bai bái biết gì cả, hai nàng cứ thế chia ly. Nhưng câu chuyện lại không chấm dứt ở đây. Buổi tối hôm đó, khi cậu Lê ra mắt sách, nàng đã tìm đến theo lời hò hẹn. Và tôi ngạc nhiên vô cùng khi tìm trước tìm sau mãi, không thấy cái gã kép đẹp trai như Phan An Tống Ngọc của nàng đâu cả. Du Tử Lê ở cương vị một người bạn cũng có nhiều nét thú vị. Du Tử Lê là người bạn không bao giờ bỏ ta trong những lúc nguy khốn. Nhưng nhiều khi trong những lúc nguy khốn, ta muốn chém về thì ta lại phải cõng thêm bạn ta mà chạy, thì cũng vất vả vô cùng. Nếu mỗi người tự đóng lấy cho mình một nhãn hiệu để nhận dạng, thì chúng ta có thể nhận dạng Du Tử Lê ở ly cà phê trên tay. Nếu cậu Phan Nhật Nam bảo ăn món cá hấp này bác phải dùng vang trắng, nếu cậu Nguyên Vũ lại bảo ăn xì tách thì bác phải uống rượu vang đỏ, thì cậu Lê của chúng ta quanh năm cứ cà phê, ăn phở cũng cà phê, bánh cuốn cũng cà phê, ăn tìm sắm cũng cà phê, ăn hamburger lại cũng cà phê nốt, chứ chẳng có gì khác cả. Du Tử Lê thường dành cho bạn hữu nhiều bất ngờ. Ôi cái cuộc đời buồn nản này mà không có những bất ngờ thì nó sẽ buồn nản đến cỡ nào đây. Đến với cậu Lê, mỗi người đều phải luôn luôn ở sẵn sàng thế tác chiến. Cậu Lê rủ xuống phố uống cà phê, nhưng tới nơi có thể bị cậu mời lên sân khấu nói về thơ ca bá quát, hay một ông thi sĩ mà bạn chưa bao giờ biết mặt, biết tên. Cậu Lê rủ bạn đi nghe nhạc chăng? Nhưng đến nơi, có thể bạn sẽ được cậu Lê đưa cho cái micro, đẩy ra sân khấu, làm cho ông MC rất là bối rối. Có một lần, cậu Lê gửi giấy mời tôi đi dự tiệc ra mắt của cậu lần thứ N+1. Tôi mới bảo rằng, nếu lần này nghiêm chỉnh và không có lần khác thì tôi mới chịu đi. Cậu Lê bảo, chắc chắn. Chiều thứ bảy, tôi bỏ ba chân mặt trược đang giữa gió nam, hớt hải phóng xe đến nhà hàng Kono để ăn cưới cậu Lê. Tôi tới trễ, cậu Lê và một đám bạn hữu đợi trước cửa nhà hàng. Cậu Lê mặt mũi khó đăm đăm, nói, hôm nay ông đứng chủ hôn cho tôi mà ông lại tới trễ. Tôi luôn luôn sẵn sàng một vở kịch. Tôi lên sân khấu, cảm ơn quan khách. Tôi dắt tân lang và tân giai nhân đi chào hai họ từng bàn. Hôm trước tôi đứng chủ hôn cho cậu Lê. Ngay hôm sau đi uống cà phê, cậu Lê đã gọi tôi bằng mày rồi. Và buổi chiều đi ăn phở Nguyễn Huệ, gặp ông Mai Thảo. Ông này dọa, nó sẽ ghi sổ đen tất cả những thằng nào đi ăn cưới thằng Lê. Tôi chẳng biết nó là ai, nhưng tôi cũng cảm thấy hơi rần rợn. Bạn tôi, Du Tử Lê là như vậy. Rất bình dị, rất hồn nhiên, rất con người, và rất nhiều tính trào lộng.
Vâng, thưa quý vị vừa nghe một bài viết ngắn của một người bạn rất thân của thi sĩ Du Tử Lê, viết về một vài khía cạnh của thi sĩ Du Tử Lê. Thì trước nhất, trước khi vào cái đề tài này thì Phương Hoa phải xin hân hạnh giới thiệu với quý vị là trong phòng vi âm của chúng tôi ngày hôm nay có sự hiện diện của nữ ca sĩ Thanh Hà, mà hôm qua Phương Hoa đã nói rằng là Thanh Hà có một cái CD tuyệt đẹp và cố gắng mời Thanh Hà lên đây để mà nói chuyện về cái CD này. Thế nhưng mà lúc nãy Thanh Hà ngồi đây, Thanh Hà cũng có nghe cái bài viết của anh Long Ân viết về thi sĩ Du Tử Lê, thì Thanh Hà cho biết cái comment, cái cảm nghĩ của Thanh Hà đi. Thanh Hà chào quý vị thính giả và
Thanh Hà thích cái đoạn nào
thích
nhất?
Cái đoạn nào nhất?
Trước hết Thanh Hà xin gửi đến tất cả quý vị lời chào quý mến và quý vị biết là Thanh Hà lên đài nhiều quá đó, cho nên mỗi một lần lên phải kiếm cái gì khác khác để mà nói đó quý vị, không thì chán chết.
Thanh Hà đâu có lên đài nhiều lần, lên đài ở đâu chứ, Houston là hơi ít đấy.
Houston hai lần rồi.
Hai lần mà là nhiều hả? Trong
có
hai lần. Ở đây có ba năm mà lên hai lần là nhiều rồi.
Ba năm hai lần.
Chưa đến ba năm mà. Thanh Hà có nghe cái bài thơ mà bài viết của anh Long Ân viết cho anh Dư Tử Lê đó, thì Thanh Hà thấy có hai đoạn mà Thanh Hà thích nhất. Thứ nhất đó là anh nói là anh Dư Tử Lê là người rất là trung thủy.
Đúng, đồng ý.
Nghe là thấy
trung thủy,
thấy trung thủy thật. Thứ hai nữa đó, nói là trên bản đồ Việt Nam đó, nếu mà chấm một cái trên bản đồ Việt Nam, ở đâu có người Việt Nam, ở đó có người yêu Dư Tử Lê. Có, hiện bây giờ ở đây có 5 người Việt Nam, Thanh Hà nghĩ hết 4-5 người yêu Dư Tử Lê rồi. Đâu có cần phải đi đâu, chấm bản đồ gì xa nữa.
Bây giờ phải cho anh Đăng Khánh nói về cái mục đầu đó. Bây giờ Phương Hoa có nói gì đó.
Thôi,
trước
cho anh Đăng Khánh nói.
Bởi vì Đăng Khánh rất là nôn nức, bởi vì Đăng Khánh biết rằng bạn ta đang trên đường lái xe từ phi trường về. Vừa nãy không trả lời cái điện thoại nhưng mà biết rằng là đang trên đường và đang nghe. Coi cái bạn ta biện minh, bạn này bạn biện minh cho bạn kia thế nào. Thì sự thật ra đó, cái câu mà nói là Du Tử Lê rất trung thủy trong tình yêu, đây không phải là lần thứ nhất ở trong Long Ân nói, mà rất nhiều người cũng đã nhận thấy điều đó và Đăng Khánh cũng đồng ý luôn, là vì như thế này.
Và vì vậy hồ nước cứ tràn ngập.
Là vì như thế này.
Tại vì yêu mình là mình yêu lại.
Không phải, không phải. Khi mà thi sĩ Du Tử Lê yêu một người nào, thí dụ yêu từ A cho đến H chẳng hạn, cái đoạn nguyên cái đoạn thời gian đó đó, thì trong suốt thời gian đó là chỉ yêu một người đó mà thôi, trung thủy 100%, không yêu một người khác. Thí dụ như thi sĩ Du Tử Lê yêu cô X chẳng hạn, từ năm 1000 X cho đến năm 1000 X cộng 10 chẳng hạn, thì trong suốt khoảng thời gian đó tình yêu trung thủy và chỉ biết
có người đó thôi.
Một người đó thôi, nhưng mà dĩ nhiên cái đoạn thời gian nó ngắn dài là tùy ý, có thể một tuần, có thể một tháng, có thể một nửa năm vân vân.
Nhưng mà
sự thật ra đó là nói thật là thi sĩ Tử Lê đối với người yêu cũng như đối với bạn bè cũng như đối với cuộc đời lúc nào cũng rất chân tình
và rất là trung thủy.
Cái này anh không nói giỡn, cái này Đăng Khánh không nói giỡn, nói thật. Nhưng mà cái vấn đề đặt ra đối với các bà các cô rằng là nếu mà tôi yêu nàng mà yêu trung thủy, yêu thật tình, yêu hết lòng trong cái giai đoạn tôi yêu nàng, như vậy không đủ hay sao?
Đủ chứ. Như vậy là đủ, phải không? Hà nói là đủ.
Quá đủ.
Nhưng mà đàn bà thì họ tính, tại vì cái quan niệm về trung thủy nó khác nhau giữa một
không
người.
Sợ là có ông Khổng Tử ở trong đó.
Không biết đây là cái Phương Hoa nghĩ thế này, là biện luận chơi, cũng không phải là đàn bà với đàn ông, mà phải nói là quan niệm nó trung thủy nó thay đổi tùy theo người. Thí dụ như là với Phương Hoa đi, trung thủy có nghĩa là lâu dài, có nghĩa là phải yêu từ đầu đời cho đến cuối kiếp thì gọi là trung thủy.
Không, em không quan niệm như vậy.
Nói trước thì là cái đó được gọi là trung thủy. Còn trái lại có số người khác lại nghĩ là trung thủy có nghĩa là trong cái thời gian đó là không có ai nữa.
Đúng.
Thì được gọi là trung thủy.
Trung thủy
đó, thành ra thì tùy theo. Nhưng mà
em cũng vậy đấy, anh Đăng Khánh
thích nào?
Thanh Hà thì cũng vậy, nếu mà trong cái thời gian đó Thanh Hà thích hoặc yêu người nào thì chỉ biết người đó thôi.
Thế là tuyệt.
Nhưng mà đến khi không thích nữa thì mình biết người khác.
Thì cái đó, thì đấy là một cái sự trung thủy.
Trung thủy từng giai đoạn.
Không phải nhưng mà cái ý nghĩa của sự trung thủy
nó
vẫn
không
đúng.
Thích người đó là bởi vì cái đó là cái tiếng nói của con tim. Dạ. Mình không có thể sửa được, phải không?
Và mình sống thật với cái điều đó không? Dạ. Thì quý bằng, nếu mà như thế này mới gọi là không trung thủy này. Trong khi đang yêu người này và nói rằng trung thủy và tỏ sự trung thủy thì lại đi yêu một người thứ hai.
Tức là có 2-3-4 người
và cũng tỏ sự trung thủy thì cái đó không phải là trung thủy. Đấy, thành ra là như vậy.
Thôi thưa bạn, bạn Lê hay. Bạn ôm cái lá thư miền Tây từ bên Cali mà đi vừa đường máy bay vừa đường bộ mà giờ này bạn không tới thì bạn bị quý vị ở trên đài mổ xẻ, kiểu nào bạn cũng phải chịu vì bạn không có tiếng nói. Thì bây giờ chỉ có một điều là tha cho bạn để bạn đi uống cà phê trước khi bạn đến vũ trường mini club để mà mình sửa soạn cho cái buổi tổng giờ tối ngày hôm nay, cho cái buổi trình diễn ngày mai tại vũ trường mini club đêm thơ nhạc Du Tử Lê từ 8:30 tối cho đến 1:00 sáng. Thì Phương Hoa cũng xin
nghe nói đến 5:00 sáng mà
tùy nếu cái
nếu Thanh Hà vẫn đồng ý ở lại
mai em ngủ nhiều để hát đến 5:00 sáng
và thưa quý vị sửa soạn để hát đến 5:00 sáng.
Và thưa quý vị, lúc trước khi vào chương trình quý vị đã nghe Tuấn Ngọc hát bản nhạc dư âm, đấy là một cái điều nhắc nhở là ngày mai có tiếng hát của Tuấn Ngọc và bên cạnh tiếng hát của Tuấn Ngọc là một tiếng hát nữ rất là hay và đồng thời rất là trẻ đẹp, đó là nữ ca sĩ Thanh Hà mà từ vừa nãy giờ vừa người mới tuyên bố tình yêu, mà nếu ông xã ở nhà chắc về tối nay ông ấy dead it.
Ông chịu quá rồi chứ. Và cũng xin nói ngay là Đăng Khánh vừa nhận được trên điện thoại cell phone là Tuấn Ngọc đã đáp xuống phi trường Hopi Airport và đang trên đường ở trong thành phố Houston.
Vâng, và tối nay chúng tôi sẽ có một buổi tổng duyệt để sao để ngày mai quý vị sẽ phần đầu là quý vị sẽ hoàn toàn được ngồi nghe nhạc, không có những cái tiếng mà giống như là nhảy đầm như là nhạc chương trình nhạc thính phòng với tiếng hát Thanh Hà và Tuấn Ngọc. Thì Thanh Hà và Tuấn Ngọc mỗi người sẽ trình bày một số bản nhạc phổ từ thơ của thi sĩ Dư Tử Lê. Sau đó chúng tôi có một cái break nhỏ, rồi sau đó Thanh Hà và Tuấn Ngọc sẽ trình bày những nhạc phẩm mà hai quý vị đó nghĩ rằng là quý vị yêu thích nhất, cũng như là có thể theo lời yêu cầu quý vị nữa. Và chắc chắn là Thanh Hà sẽ không quên giới thiệu đến quý vị và cũng như là hát để giới thiệu đến quý vị những cái nhạc phẩm mà Phương Hoa đã giới thiệu ngày hôm qua một bài rồi đó, là trong một cái CD mới nhất của Thanh Hà. Phải nói là còn nóng, Phương Hoa cầm còn phải cầm bỏng tay nữa.
Bởi vì 2 năm rồi chưa có CD mới chị.
2 năm nay rồi mà CD chưa có CD mới. Nhưng mà cái nóng ở đây nó
nhìn
còn...
Nhìn cũng thấy nóng, nóng cả bằng mắt. Thổ thế.
Là cái CD này nó có tựa đề là
vất
tình.
Vất vả quá.
Thưa quý vị, là CD tình mà nó nóng thật. Quý vị cầm là quý vị phải đem về thôi.
Cầm
cái đó là Phương
Hoa
bảo đảm. Thì bây giờ Thanh Hà cho biết rằng là
theo em thì em nghĩ nhìn không nóng mà nhìn thấy lạnh đây. Nhìn là thấy lạnh rồi.
Không có người khác nhìn thấy lạnh thế nào thì không biết.
Bây giờ xin hỏi, bây giờ phải hỏi Thanh Hà là cái CD này Thanh Hà đắc ý nhất về cái phần nào? Đắc ý không hay đã?
Nói thật đó là Thanh Hà rất là thích cái CD này, bởi vì thứ nhất á là Thanh Hà làm, chính mình làm cho mình.
Chính mình chuyển
chọn. Có nghĩa là mình
chọn
những bài hát mà mình thích. Còn hồi xưa khi mà mình hát thì mình hát theo producer của mình.
Order của producer.
Yeah, theo cái marketing. Còn bây giờ Thanh Hà hát những bài mà Thanh Hà thích, mà Thanh Hà nghĩ là quý vị cũng sẽ thích. Và trong CD này thì có tới 12 bài.
Tức là có 2 bài bonus.
2 bài bonus. Và bên cạnh những bài Thanh Hà thích cũng có một số bài mà ở trong nước bây giờ mà popular mà
popular
nhiều người nghe,
vâng.
Thì Thanh Hà mix giữa cái nhạc hồi xưa và nhạc bây giờ
mới bây giờ.
Và bên cạnh đó là cái hình bìa thì Thanh Hà rất là yêu thích. Thích cái hình bìa lắm.
Nhưng mà thưa quý vị, cái hình bìa Thanh Hà thích lắm mà muốn gọi là chia sẻ với quý vị thính giả, cho nên đã để nó làm bìa, bởi vì đây là một cái tác phẩm nghệ thuật của anh nhiếp ảnh gia Trần Văn Anh.
Cái hình bìa này là Thanh Hà đã nghĩ đến cả một năm nay rồi. Và khi gặp chú Anh đó, thì là hai người với ngồi xuống cũng khó khăn lắm. Phải đi sơn cái phong, tại vì không, cái giấy màu không có, phải đi sơn. Rồi sau đó là làm... Ôi, nhiều thứ lắm.
Nhiều thứ lắm.
Nhiều thứ
nhưng
lắm.
Mà, nhưng mà anh Đăng Khánh để ý thế là trong 12 bài nhạc chọn đó, thì chọn rất là khéo. Là bởi vì rằng là tất cả vì cái chủ đề này là tình.
Yeah.
Tình, tiếng hát Thanh Hà mà tình thì đều là nhạc tình cả. Nhưng mà trong đó có những dòng nhạc rất là trẻ.
Yeah.
Và có những dòng nhạc rất là tình tứ và lãng mạn. Thành ra là nó sẽ đáp ứng được tất cả mọi cái
yeah,
chuyện mọi,
đúng rồi.
Đúng không?
Có sẽ có nhiều, chẳng hạn như người lớn, thật lớn cũng nghe được, mà những người trẻ, thật trẻ cũng nghe được.
Bây giờ để Thanh Hà nói kết hoài thì mình cũng không biết, nhưng ngày hôm qua thì Phương Hoa đã gửi đến cái vị nhạc phẩm Nửa Hồn Thương Đau của nhạc sĩ Phạm Đình Chương. Thì bài này mở đầu cái CD là nghe đã rất là thích, bởi vì hòa âm của Lê Huy rất là hay. Bây giờ để mời Thanh Hà giới thiệu đến cái vị bản nhạc nào mà Thanh Hà nghĩ rằng là muốn gửi đến cái vị nghe một... chút mở đầu
Thanh Hà đây. Thì là muốn mời quý vị nghe cái bài số 4 trong CD là bài Em Hãy Về Đi của ông Hải Nguyên.
Vâng.
Nhạc sĩ mới mà Thanh Hà rất là thích bài này, bởi vì đây là một bài nhạc mới chưa có ai hát cả.
Ồ thế à, lần đầu tiên.
Vâng, giờ xưa quý vị mời quý vị nghe Em Hãy Về Đi của Hải Nguyên với tiếng hát Thanh Hà. Thưa quý vị vừa nghe Thanh Hà trình bày Em Hãy Về Đi, nhạc của Hải Nguyên. Thì Phương Hoa nhớ hôm mà đi nhà thờ La Vang đó, hội chợ của Hải Yêu Thương nhà thờ La Vang, Thanh Hà đưa cái đĩa mới này đem về, tối hôm đó tắt đèn mà xong rồi nằm nghe cái đĩa này, bài nào nghe cũng hay, và nhất là cái bài Thôi Em Hãy Về Đi đó. Thì nếu mà theo ý của Phương Hoa đó, nếu mà gọi kiểu này thì về.
Gọi kiểu này là về,
gọi kiểu này thì đi về,
về xong lại đi lại không?
Thì chắc là
về một tí rồi phải đi lại,
về một tí rồi phải đi lại. Và thưa quý vị, bây giờ thì phải nói rằng thì là nếu mà nói về cái CD của Thanh Hà thì như Hà vừa mới nói đó, là hai năm nay Hà mới có một cái CD mới, mà cái gọi là cái số thính giả mà nghe nhạc của Thanh Hà mà muốn Hà đi show nhiều đó, thì cái request của những khán thính giả đối với cái những cái CD của Thanh Hà như thế nào?
Trước hai năm trước á, thì là rất là nhiều người thích cái CD Cảm Ơn Người Tình mà bên Thúy Nga phát hành đó.
À đúng rồi.
Nhưng mà em nghĩ lâu quá rồi đó, thì em đi hát lại thì cũng có một số người hỏi CD đó. Thì Thanh Hà nói là không có CD mới. Nhưng mà may mắn lắm là cái CD này mới vừa đem ra thì người ta ủng hộ nhiều lắm. Ủng hộ nhiều, Thanh Hà nghĩ là bởi vì cũng lâu.
Cũng lâu quá, dạ, thật
không
hai
có
năm,
hai năm là lâu lắm. Thường thường ở một năm là có 2 cái CD đó.
Đúng rồi, trung bình thì
mất hết 4 cái CD, bây giờ 4 cái cộng lại mới được cái này.
Cho nên mới cho bonus 12 bài.
Để 12 bài đó.
Thì này thì là khi như vậy là khi Hà phải thực hiện cái CD này bên Cali chứ phải không?
Dạ đúng ạ, em sang nó ở 27 ngày tất cả.
Thế à. Úi giời ơi, đi sang bên đó ở lại 27
ngày. Để Lê Huy làm hòa âm rồi phải dợt, rồi lên key, rồi thêm cái gì, bớt cái gì. Rồi sang đó cái chưa hát được, mới ra 2 ngày sau bị bệnh, mất giọng. Để đi bác sĩ, chữa bệnh sau hết, xong rồi hát. Hát rồi không thích, bỏ, mất giọng xong cái giọng này nó yếu đó. Bỏ xong rồi hát lại.
Xong thì phải ăn nhiều vào, xong nó mới lại lên giọng trở lại.
Ăn thì không dám ăn, tại vì mặc đồ kiểu này ăn nữa được.
Nhưng mà mình tưởng là sau khi mà đã...
Để nhịn ăn để còn chụp hình.
Không, tưởng là chụp hình xong rồi thì lúc bây giờ cứ việc ăn chứ lúc hát phải ăn nhiều cho nó mạnh, hát nó mới khỏe. Và thưa quý vị, thì cái CD này thì chắc chắn là Thanh Hà sẽ đã phát hành khắp nơi, ở các nơi. Nhưng mà mỗi lần mà quý vị gặp Thanh Hà thì quý vị có thể có chiếc cái CD mà tình này, mà CD mới tinh này, thì nó có cái chữ ký của Thanh Hà, nó mới là quý.
Nhớ.
Và nhớ ở cái điểm là cái chữ ký này nó đặc biệt ở cái chỗ rằng là đây là cái CD của Thanh Hà, chứ không phải là của cái producer nào, của trung tâm nào cả.
Và nhớ phải độ hỏi cho bằng được cái poster lớn để treo ở nhà cho nó khỏe.
Trên mất là có làm poster không?
Có poster. Quý vị ơi, Thanh đến, nếu mà mua cái CD này, Thanh Hà tặng một cái poster, quý vị có thể để ở trong, Thanh Hà nghĩ để trong closet được đó quý vị.
Bây giờ nói từ nãy giờ quý vị ở nhà, quý vị không biết là mình nói cái gì, nhưng mà Phương Hoa chỉ nói cái poster là bởi vì cái CD tình của Thanh Hà, cái hình bìa phải nói là đẹp lắm, đây là hẳn là một cái tác phẩm nghệ thuật, chứ không phải là một cái bìa của cái CD thường, là bởi vì Thanh Hà cái nét mặt đã đẹp, chụp vào hình lại đẹp.
Có lẽ vì Thanh Hà ít tiền, hết tiền rồi sao, cho nên mua sắm quần áo rất hơi
ít ỏi,
hơi ít quá.
Thành ra quý vị phải chịu khó mua CD nhiều vào.
Ví dụ cũng giống như Đăng Khánh mặc com lê đến sân khấu á, thì hết tiền rồi không mua được cái áo, mua được cái quần à.
Mặc com mayo thôi.
Đâu, không mua quần, chỉ có mặc áo thôi.
Vâng, thì thưa quý
vị, anyway, đây là một cái mà nếu mà nhìn vào thì thấy là giống hệt như những cô
mùa đen của Madonna
của Mỹ rất là
cái này
đẹp,
thì rất giống Madonna, rất giống, không có sát khác gì hết. Đẹp lắm, đẹp lắm quý vị ạ. Phải nói là phải nhớ dành cho Phương Hoa một cái poster.
Và nếu mà được thì cảm ơn phóng to ra gấp 4 để treo hết bức tường đấy, trông như nó vui.
Đây
mắt
là một tác phẩm nghệ thuật, đúng thật là như vậy, chứ không có cái gì, nhưng mà rất là đẹp, đẹp lắm.
Thì thưa quý vị, nói từ nãy đến giờ về tiếng hát Thanh Hà, nói về Thanh Hà thì quý vị muốn chất vấn về cái CD đó, muốn hỏi Thanh Hà hay là để Thanh Hà tả rõ hơn hay là đưa cho quý vị xem, thì tối mai lúc 8:30 tại Mini Club, quý vị đến với chương trình Đêm Thơ Nhạc Du Tử Lê, và đặc biệt là Đăng Khánh, hứa là Đăng Khánh sẽ đi lên sân khấu để giới thiệu với quý vị về mọi cái chuyện mà chúng ta đang nói ngày hôm nay. Và quý vị đến để nghe Thanh Hà hát, nghe Tuấn Ngọc hát, và đặc biệt hơn nữa, như chúng tôi đã quảng cáo từ bao nhiêu lâu nay, là để chúng ta có một buổi tối thật là thân mật nói với chuyện với thi sĩ Du Tử Lê. Và cái điều nói chuyện với thi sĩ Du Tử Lê đó, thì nó mình cũng có thể cũng nói nhiều rồi, nhưng cái đêm nói này nó khác tất cả những đêm trước đây. Ở cái chỗ rằng là thi sĩ Du Tử Lê có hứa với lại anh Hồ Văn Cao, và anh Hồ Văn Cao qua lá thư miền Tây lại hứa lại với chúng tôi rằng là bất cứ cái điều gì mà mình muốn hỏi nhỏ thi sĩ Du Tử Lê, hỏi lớn cũng được, hỏi nhỏ cũng được, thi sĩ Du Tử Lê đều đồng ý sẽ trả lời thỏa đáng.
Thưa quý vị, thế này khổ lại là quý vị nghe cái ba lá thơ, cái bài viết của ông Long Ngân, thì ông Long Ngân là bạn rất thân, ông biết rằng là thi sĩ Du Tử Lê là một người rất là nhỏ nhẹ, cho nên rằng là nếu mà quý vị hỏi nhỏ thì chắc là thi sĩ sẽ trả lời nhỏ. Thì nếu mà quý vị lên micro, quý vị hỏi lớn là phải trả lời lớn, không có cách gì mà trả lời nhỏ nhẹ được.
Đâu trốn đi đâu,
đâu có trốn đi đâu được, phải không? Thanh Hà sửa soạn sẵn một câu để mai hỏi.
Thanh Hà nghĩ là khán giả của mình có quyền biết về mình đó chị.
À thế hả?
Có quyền.
Như vậy tức là mai là Thanh Hà cũng
không
sẵn sàng trả lời nhỏ.
Không phải, Thanh Hà nghĩ là người ta đến với mình, người ta nghe nhạc mình, người ta ủng hộ mình. Nhờ những cái điều đó mình mới có cái cuộc sống mà chẳng hạn như nếu người ta mua CD của em thì em có xe em đi, đúng không? Em quan niệm nó như vậy.
Rất là thẳng thắn.
Thì khán giả của em có quyền biết về em.
Cái đó đúng
biết
là
để mà yêu thì
thật sự ra là đó là bởi vì
mà
người ta
em
yêu
nghĩ không cần
biết.
Phải giấu bởi vì ai cũng có cái quá khứ mà ai cũng có cái chuyện này chuyện kia hết.
Cuộc đời
thì chính cái đó nó làm tạo nên cái tên tuổi của
mình. Chính cái đó là hương hoa cuộc đời.
Dạ,
chính cái đó là sáng tạo đấy.
Mình không giấu được. Em không giấu.
Ok, thế ngày mai sẽ cho hỏi.
Vừa mới nói xong.
Thưa quý vị, để Giang Khánh nói nốt, quảng cáo nốt. Là thưa quý vị như thế này, ngày mai tại Mini Club, chúng ta tối nay sau khi ra khỏi show này, chính Đăng Khánh sẽ phải sắn tay, sắn quần áo lên để làm gì? Để đi bê đến cho quý vị một cái bục. Là bởi vì ca sĩ Tuấn Ngọc, anh có nói như thế này, là bây giờ mình làm cái bục đi, thấp thấp thôi, mình để dưới
để cái sàn
nhảy đó. Và do đó mình sẽ tắt hết đèn đi, mình không có để đèn nhảy chớp chớp vội, thì mình có spotlight chiếu vào. Và lát nữa Đăng Khánh còn phải về nhà nhờ con trai nó bê hộ với mình một cái ghế mà chỗ ba rượu nó cao thế này, để cho Tuấn Ngọc nói là Tuấn Ngọc sẽ ngồi cho nó và gác một chân lên cái then ngang. Thế xong rồi là thế xong rồi sẽ có một guitarist có tóc dài ngồi mờ bên cạnh. Và cái đòi hỏi này còn khó khăn hơn nữa là anh Tuấn Ngọc, anh có dặn là bây giờ anh Đăng Khánh xếp chỗ thế nào, các ban tổ chức xếp nào không biết, nhưng mà Đăng Khánh muốn Tuấn Ngọc muốn khi hát á, thì cái người ngồi nghe đó chỉ cách mình độ khoảng 10 12 feet thôi, để có gì ánh mắt còn có thể nhìn theo dõi
giao
nhau
tình cảm.
Đấy, giao lưu tình cảm có đấy chứ đâu. Thì đại khái rằng là thưa quý vị, chúng ta đến Mini Club chúng ta sẽ có một đêm rất thân mật. Nó thân ở chỗ nào? Nó thân
gần
ở
gũi.
Cái chỗ cái sự gần gũi mà không phải chỉ có physical,
giống như là mình tâm sự
đấy.
Chứ không phải là tôi đến để nghe người đó trình diễn mà đến nghe cái tâm sự của người đó,
để tâm sự để mà có thể trao đổi nhau.
Mà Hà hứa ngày mai nếu mà quý vị thính giả muốn Hà hát bao nhiêu Hà cũng hát không?
Em bảo em hát tới 5 giờ sáng mà.
À, đó, thưa quý vị.
Sao em tính thêm tiền đúng không?
À, đúng.
Ban tổ chức không có tiền trả thì dám chịu.
Nhưng mà thưa quý vị, ngày mai quý vị đến nghe Thanh Hà hát live. Và ở đây thì thật ra Thanh Hà thỉnh thoảng cũng hát ở một vài những cái chỗ. Nhưng mà quý vị phải nghe hát mà theo cái kiểu nhạc thính phòng. Tại vì Phương Hoa đã nghe Thanh Hà hát. Nhất là cái buổi mà đêm nhạc anh Đăng Khánh đó, thì Thanh Hà hát nhạc thính phòng rất là hay. Và đồng thời cũng đã sang San Jose. Phương Hoa là chỗ nào mà có vui là hay đi lắm. Nghe thì rất là thích, thì quý vị sẽ nghe Thanh Hà hát khác với những lần.
Đồng thời Thanh Hà nói là trong cái CD mới này cũng có một cái bài của anh Đăng Khánh viết, Thanh Hà nghĩ chắc viết riêng cho tiếng hát Thanh Hà. Thanh Hà nói vậy được không anh?
Được quá. Tại vì đó là
Thanh Hà cũng thâu trong cái cuốn CD này bài mà Giấc Mơ Đời Tôi, lúc hôm đầu năm mình có hát ở Rice.
Rice
thì theo Thanh Hà biết cũng có một số người hỏi đó. Thì những người nào mà hỏi Thanh Hà bài đó kỳ này nhớ
Giấc Mơ Đời Tôi,
cái CD, tại vì trong đó có bài hát này, một trong những cái bài Thanh Hà cũng thích. So far em thấy em happy, hài lòng với
rất
cái,
hài lòng với cái
lòng
CD,
với CD
này.
Lắm đó chị.
Tại vì thưa quý vị là cái Phương Hoa nhớ là cái hôm ở bên chỗ Rise mà đêm nhạc Đăng Khánh đó, khi Thanh Hà hát xong bài Giấc Mơ Đời Tôi, khi đi ra rất nhiều người đòi mua cái CD Thanh Hà có cái bài mà Thanh Hà vừa mới trình diễn.
Ban đầu thì Thanh Hà tính là để cái bài đó làm cái tựa, nhưng mà nhìn lại nó không hợp với cái hình này.
Bây giờ nếu mà Giấc Mơ Đời Tôi là 4 chữ ở chỗ này đó, có chỗ nào mà để 4 cái chữ nó vào đây được, bởi vì những cái khác nó lấy hết chỗ rồi còn gì nữa.
Vâng, với lịch thật sự ra là 12 bản nhạc này là bản nhạc tình, thì để cái
chữ
tình
là đúng lắm.
Và cô chọn chữ tình là cái ngắn nhất để mà không có bị disturb cái lấn vào những chỗ và cái hình nó không có làm hỏng cái hình đi. Thì thưa quý vị, bây giờ mình cũng không còn nhiều giờ nữa, thì mình xin nói nốt về cái chương trình ngày mai. Thì thưa quý vị đến Mini Club ngày mai lúc 8:30 tối. Nếu quý vị đến đúng giờ thì mình sẽ cố gắng khai mạc đúng 8:30 để mình có nhiều thì giờ với nhau hơn. Thì mình sẽ khai mạc vào lúc 8:30. Thì phần đầu sẽ là phần trình bày những cái nhạc phẩm thơ của Du Tử Lê. Thì trong đó quý vị biết đấy, chắc chắn là Tuấn Ngọc sẽ phải hát khúc Thụy Du, và Thanh Hà thì không nói cũng bắt buộc phải hát bài Trong Tay Thánh Nữ Có Đời Tôi, bởi vì vì đấy là những cái bài mà người ta yêu qua những tiếng hát này từ bao nhiêu lâu nay rồi, thì muốn được nghe live, và nhất định là còn rất nhiều những bản nhạc khác. Thì sau đó chúng tôi sẽ break chừng 10 phút và Thanh Hà và Tuấn Ngọc trở lại cũng vẫn là hát không có nhảy đầm một số những nhạc phẩm của những tác giả khác, thí dụ như là Thanh Hà sẽ hát Chiếc Lá Cuối Cùng,
Nửa Hồn Thương Đau,
hoặc là Giấc Mơ Đời Tôi, hoặc là
Em
Hãy Về Đi, hoặc là những cái bài Đời Đá Vàng, tức là những cái bài mà quý vị yêu cầu là Thanh Hà sẽ hát, mà nói là sẽ hát tới 5 giờ sáng, Phương Hoa sẽ khóa cửa không cho về trước 5 giờ nhé. Và thưa quý vị, sau đó thì qua khỏi 11:30, 12 giờ, quý vị nào vẫn còn sức thì mình sẽ ở lại nhảy đầm tiếp cho đến 1 giờ sáng.
Và cũng xin nhắc rằng là vé cũng vẫn có bán tại cửa, tại chỗ. Thành nếu quý vị nào chưa kịp lấy vé thì vẫn có thể ngày mai vào cửa như thường.
Phương Hoa cũng Phương Hoa thì cũng chưa tổng kết với các bạn khác, nhưng mà biết rằng số vé bán đi đã rất là nhiều, chắc là cũng còn một số không nhiều ở cửa. Thành ra quý vị nào mà định phút chót mà mới có thể đi được thì quý vị lấy vé cửa thì quý vị đến sớm, tại vì thật sự ra cái chỗ ở Mini Club cũng không có lớn lắm, mà tại vì ban tổ chức kỳ này cũng khá đông, mình chưa có tổng kết được vé của các bạn khác bán, cho nên rằng là không biết là còn nhiều hay ít, nhưng mà chắc chắn là vẫn còn một ít, thì quý vị định thì quý vị phải đến sớm hộ. Thì với lại thật đi thì mình đi từ đầu nó nghe nó mới đã đời nó mới vui nữa. Vâng, thì thưa quý vị, 8:30 tối hẹn gặp lại quý vị tại vũ trường Mini Club ngày mai với tiếng hát Thanh Hà, Tuấn Ngọc và nhất là với sự hiện diện của thi sĩ Dư Tử Lê. Thi sĩ sẽ có cho mình viết rất là nhiều những chi tiết, và ngày mai
cái quan trọng là em muốn biết nó trung thủy cỡ nào. Em muốn biết cái điều đó, em sẽ hỏi anh Lê.
Thôi chết rồi, nhà thơ tối nay thì nếu mà nghe được thì thì dám mà trả lời câu này.
Nếu mà anh Lê không trả lời được thì cũng không quên là có một người bạn và một người bạn đàn anh rất là thân của thi sĩ Dư Tử Lê là ông Lê Văn, là giám đốc của đài phát thanh tiếng nói Hoa Kỳ Đài Voa đó, thì đã về tới Houston và mai sẽ có hiện diện trong buổi của thi sĩ Dư Tử Lê. Và ông Lê Văn thì biết rất nhiều về thi sĩ Dư Tử Lê nữa. Nếu mà ông Dư Tử Lê trả lời không được, có khi mình quay sang mình hỏi ông Lê Văn.
Ông
có
trả lời
được
dùm nào. Bởi vì em muốn biết nó trung thủy để em còn compare với em coi thử nó như thế nào.
Xem em trung thủy có bằng không?
Không, nhưng mà nhưng thật ra Đăng Khánh rất thích cái trung thủy đó từ nhiều năm nay, cả bao nhiêu
rất nhiều người nói như vậy
mà mọi người cứ sẽ nảy lên bảo là
như vậy mà là trung thủy
đấy.
Như vậy mà gọi là trung thủy.
Nhưng mà có một cái điều rằng là ngày mai Phương Hoa sẽ cho quý vị một cái list tên để xem quý vị có người vị nào trùng tên không.
Mà tên nữ chứ phải.
Tên người, người nữ.
Toàn là
tại
tên
vì
người đẹp
quý vị mấy hôm nay thì vừa Phương Hoa
hôm nay chị nhớ bỏ tên Thanh Hà vào đó. Nhớ nha chị.
Cho thêm
chắc chắn thêm một tên nữa
là tên Thanh Hà.
Em thích nhất là để cuối cùng.
Khôn quá. Vâng, thì thưa quý vị thì thật sự ra đó Phương Hoa nhớ là Phương Hoa có một cái bài thơ này mà Phương Hoa nghĩ rằng là Phương Hoa cũng nghĩ là muốn nói đến với quý vị một tí, là bởi vì rằng là một số chi tiết của nhà thơ Dư Tử Lê mà quý vị không biết nhiều, đó là Phương Hoa nhớ là trong một cái bài báo Phương Hoa đọc được thì thi sĩ Dư Tử Lê đã nghĩa là sống cái cuộc đời tự lập từ năm 1957. Ông đã tự lập rồi và ông phải nói rằng là ông đã không ở với mẹ và ông ở với một người bạn, rồi từ đó đã làm thơ và từ đó đã làm rất là nhiều thơ và đã có một cái bài thơ đầu tiên mà ông trong này có một người bạn nói là ông ấy gửi về để ông ấy thú tội với mẹ, bởi vì mẹ thì cấm không nên đi làm thơ, không đi. Trong này có một cái bài đấy, thì ông ấy viết mà năm 1957 thì nhà thơ Dư Tử Lê sau khi đã bỏ nhà đi ra ở ngoài với bạn từ năm 1957 thì ông ấy viết một cái bài thơ mà mấy người bạn này bảo có thể đây là một bài thơ viết về mẹ đầu tiên của thi sĩ Dư Tử Lê, là cái bài Thú Tội. Thì trong này có những cái câu như thế này là: xưa mẹ dặn đừng bao giờ nhắc nhở, đừng bao giờ viết chuyện với làm thơ, đừng bao giờ ao ước chuyện giang hồ, nhưng con chót nghe theo lời dạy réo gọi. Rồi bây giờ lại: xưa mẹ dặn đừng bao giờ thích nhạc, đừng bao giờ đắm đuối Beethoven, đừng bao giờ nhỏ lệ khóc Chopin, sao con vẫn mòn mỏi trong dạ khúc. Rồi bây giờ lại thêm thế này: xưa mẹ dặn đừng mơ làn gió thổi, đừng ngậm ngùi hoa rụng cảnh tiêu sơ, tức là đừng mơ mộng đấy quý vị, đừng mơ người tóc ngắn phấn son tô, con còn nhớ nhưng vẫn hoài ngưỡng mộ. Bây giờ lại: xưa mẹ dặn đừng bao giờ trầm mặc, đừng bao giờ mơ một chuyến đi hoang, đừng bao giờ mộng viễn xứ huy hoàng, con vẫn nhớ nhưng vẫn thèm rõ rãi. Và cuối cùng thì ông ấy xin như thế này: thôi đời con chết gửi sông hồ, thôi tình con chót nổi nới lỏng đôi bờ, con xin mẹ cho trái lời đến chết, Con xin hẹn kiếp sau thề bỏ hết. Kiếp sau ông thề bỏ hết
không?
Nhưng mà kiếp sau ông thề bỏ hết.
Mà chắc gì đã bỏ được.
Vâng, thì ông bảo là kiếp sau ông thề bỏ hết. Thì quý vị có tin hay không thì không biết.
Kiếp này cứ cho chúng tôi cứ như thế này.
Tức là tất cả những điều gì mẹ ông dặn, ông đều làm sai hết, làm ngược hết. Mẹ ông không cho mơ mộng thì ông suốt ngày mơ mộng.
Thế thì có sướng không chứ nhỉ?
Bây giờ vẫn ông còn biết rằng bây giờ thì sĩ tôi
bây giờ
vẫn còn có thể ngồi 2-3 tiếng đồng hồ ở ngoài vườn sau mơ mộng.
Này cái này nó nhắc Đăng Khánh hồi mà Đăng Khánh học có Đại Lục thôi, ở ngoài Nha Trang đó, Đăng Khánh có mấy câu thơ mà bây giờ đọc ra thì nghe buồn cười nhưng mà nghĩ ngẫm cuối cùng đó. Nguyễn Phong Hoa còn nhớ kể tôi lo sợ mình sẽ thành thi sĩ.
À, ông Đăng Khánh thì
chỉ
lo
chỉ làm
vậy.
Thơ ủy mị khóc tình yêu để nhìn đời qua ánh mắt đăm chiêu rồi chối bỏ những chiều bên sách vở.
Mẹ thì lo như vậy là
tôi không thích những chuyện tình giang dở, dâng u sầu, muốn ánh mắt đơn côi, nhìn đau thương kết lại một cuộc đời, đành khóc hận thương người mang nghiệp dĩ, tôi lo sợ mình sẽ thành thi sĩ.
May quá, ông lo sợ ông thành thi sĩ.
Và tôi đã phải đốt đi 120 bài thơ. Khi tôi mang về tôi nộp cho ông chú ông ấy xem. Ông bảo cái này, thơ này giống hệt như thơ của mấy ông kia. Một cái cậu mà mới có Đệ Thất Đệ Lục thôi bị phê câu như vậy. Thế là cuộc đời làm thơ tàn từ đó.
Tàn từ
chưa lên mà đã xuống.
Chưa lên mà đã xuống.
Vâng thì thưa quý vị, thì nói như vậy để biết rằng thì là nhà thơ thi sĩ Du Tử Lê của chúng ta là đã lâm vào cái nghiệp dĩ này từ 45 năm về trước, chứ không phải là ít. Và đã cãi lời mẹ dặn đủ thứ hết để rồi thì cứ kiếp tơ tầm nhà ra và chúng ta có bao nhiêu những cái bài thơ tình.
Và
chính những cái bài thơ tình đó
có
đã
những
là...
bài hát hay.
Và nhờ thế chúng ta mới có đêm nhạc, đêm mai lúc 8:30 tối. Bây giờ mình còn mấy phút nữa? Còn 2 giây nữa hay 2 phút?
2 phút nữa.
Thanh Hà muốn nói gì trong 2 phút này không? Tối mai chúng ta đúng là như là Phương Hoa nói, nhờ có những sự trái lời mẹ hay xâm thai trái
mới
lời,
có Du Tử Lê đây,
hay là xâm thai có trái một cái lời của người nào đó nữa thì cuộc đời này mới có thêm nhiều hoa mộng và có những cái sáng tạo để mà để cho mọi người tổ chức hoặc là mọi người nói tới chẳng hạn. Phải cảm ơn Du Tử Lê.
Ngày mai Phương Hoa đang đi thu thập rất là nhiều những nguồn tin không được tin cậy lắm để gửi đến quý vị những nhiều rất là nhiều chi tiết và nhà thơ sẽ phải cho biết là những cái tin đó là đúng hay sai và có khi nhà thơ phải cho biết như thế nào. Thì đấy là những cái chương trình ngày mai Phương Hoa nghĩ là nó cũng sẽ rất là vui, bởi vì là mấy khi mà mình có được thi sĩ Du Tử Lê mà đứng trước rất là đông các quý vị quan khách và thành ra tất cả những cái lời nói đó, thưa quý vị, Phương Hoa xin được ghi âm hết
vào để làm
tài liệu sau này cho quý vị khỏi phải tìm tòi.
Và là người trong ban tổ chức.
Vậy thì chắc tối nay em về em phải soạn, nhỡ ngày mai hỏi em cái gì mà ghi âm hết thì đời sau em đâu có chối được.
Ghi âm thật đấy. Và chúng ta sẽ chắc chắn sẽ có một buổi.
Con em nó lớn lên nó hỏi em, mẹ nói vậy à, em đâu có chối được nữa.
Và chúng ta chắc chắn sẽ có một buổi họp mặt rất là thân mật. Rất là thích thú và thân mật. Đăng Khánh là một trong những người trong ban tổ chức thì mình mong muốn là mình tổ chức một cái buổi mọi người đến với nhau trong một cái tình thế rất vui và rất thân. Và mình sẽ thích
mà em cũng xin bật mí với quý vị là mình tổ chức cũng muốn đông khách nữa quý vị. Quý vị nhớ đi nhiều ủng hộ.
Đấy,
nhất là anh Đăng Khánh, đấy, chị Phương Hoa và có Thanh Hà, anh Tuấn Ngọc nữa nhé. Sau hẹn quý vị ngày mai.